Bộ bộ sinh liên, chương 117, Trần Hảo Hán, Nhất Kiến Thiêu, góc truyện audio.com. Triệu huyện úy nghe vậy rất là kinh ngạc nói, bản quan Trần trước vừa về, người Trần sau liền đến, có vấn đề gì tra nhanh như vậy? Phùng Thư lại, ngươi đừng tưởng rằng sổ sách bị cháy, liền có thể tùy ý lừa bản quan. Lão Thư lại kia vẻ mặt cười khổ nói, thuộc hạ không dám, đại nhân nói quá lời. Theo lý thuyết thuộc hạ hẳn là phải tra cẩn thận mới đến hướng đại nhân bẩm báo, chính là mới vừa rồi tra cái này, thoạt nhìn liền đủ để định tội, tiểu nhân biết các vị đại nhân thập phần để ý án này, nên không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo. Lại có việc này, Triệu huyện úy vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, mau trình lên cho bản quan xem. Phùng Thư lại từ trong tay áo lấy ra sổ sách tiến đến trước mặt hắn, mở ra sổ sách chỉ điểm nói. Đại nhân tỉnh xem nơi này, một hàng này, mặt trên viết năm Kiền Đức thứ 5, mùng 8 tháng 6, vài Popolan 10 thất 112 quán, quyên 13 thất 110 quán, bố 20 thất 30 quán, tơ 1 cân, 15 quán. Tổng cộng 1.420 quán. Phùng Thư lại từng câu nói ra, Triệu huyện úy chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên không sai một chữ, không khỏi hai mắt đăm đăm kinh ngạc nói. Như thế nào có khả năng, điều này sao có thể, mấy thứ này tất cả so với thị trường không chỉ cao hơn 10 lần. Lưu phủ đem mấy thứ này cầm, lẽ ra nên so với thị trường càng thấp mới đúng. Cho dù hắn là bá châu phủ đài, Đinh gia không dám kiếm tiền của hắn, lấy chia đều thu lại cũng có thể. Này Đinh gia lấy giá so với thị trường hơn 10 lần, này. Này muốn nói hắn Lưu Tử Hàm không phải nhận hối lộ, còn có người nào chịu tin. Các ngươi lần trước xem xét chưa từng phát hiện sơ hở này. Phùng Thư lại vẻ mặt đau khổ nói. Hồi bẩm đại nhân, Đinh gia những năm gần đây sổ sách đã nhiều lại hỗn tạp, bọn thuộc hạ từng quyền dở ra xem, nhìn hoa cả mắt, đầu đều to ra, khi đó chỉ chú ý mỗi chứng ghía hàng mua bán, chân tướng có khác thường hay không, còn không tra xét toàn bộ, đại nhân liền cho người Đinh gia đến làm lại sổ sách, thuộc hạ tuổi già hồ đồ, nay thật sự là không nhớ có hay không đã tra qua sổ sách này. Triệu huyện úy lông mi chớp động, nén hưng phấn trong lòng nói. Đi, người lập tức trở về trước đem điểm đáng nghi này làm ký hiệu ghi nhớ tiếp tục tra tiếp. Sổ sách có vấn đề gì, đều điều tra ra, nhanh chóng bẩm báo bản quan. Nhớ lấy, không thể lộ ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Phùng Thư lại vội đáp. Thuộc hạ hiểu rõ, đại nhân cứ yên tâm. Lão Thư lại khom người lui ra, Triệu huyện úy đứng bên cạnh bàn, cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt cổ quái hệt như Lão Thư lại vừa rồi đi vào giống nhau, thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái, bản quan là một người không rõ ràng, chỉ cần có người hơi chỉ điểm, đều có thể thấy rõ từ mục trần, chẳng lẽ không nhìn ra. Nhưng là, hắn ký tên đồng ý, lỗ hổng rõ ràng như vậy, hắn lúc trước như thế nào đồng ý, thế này cùng nhận tội có khác gì nhau? Đinh Hạo rốt cuộc động tay chân như thế nào? Mặc kệ như thế nào, sổ sách nơi tay ta là có công lớn a. Ha ha, một phen này, tổng yếu có Triệu tướng công ra mặt, hắn họ Triệu ta cũng họ Triệu, Triệu tướng công chỉ cần hơi tiến cử ta chịu khổ 10 năm cũng có tiền đồ, phen này sẽ tiến xa. Triệu huyện úy càng nghĩ càng mừng, cầm chén trà lên một ngụm nuốt xuống. Nôn, nôn, a, Triệu huyện úy vui quá hóa buồn, đã quên chén trà nhỏ kia vừa mới rót dưới một ngụm nuốt xuống, làm hắn lệ nóng doanh. Góc truyện audio.com, chồng, tới đây, lại có hai lão thư lại gión ra gión rén đi đến, đứng ở sau lưng kêu. Đại nhân, Triệu huyện úy nước mắt lưng tròng xoay người, hai lão thư lại thấy vậy cả kinh, vội vàng tiến lên thân thiết hỏi. Đại nhân, có chuyện bi thương gì vậy? Triệu huyện úy phẫn thanh nói. Bản quan bi thương cái rắm. Hắn hít hai ngụm khí, lúc này mới xua tay nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, có dám mau phóng. Ách, là, lão thư lại kia kỳ quái nhìn hắn một cái, mới nói. Đại nhân, một quyển này là chứng mục tài chính chưa thủ giải khố, lão hồ cẩn thận kiểm tra một lúc lâu chính là giản lược tính toán, liền phát hiện lợi nhuận cùng khoản tiền xuất nhập nộp lên trên đinh phủ quá nhiều. Một lão khác chạy nhanh lên khoe thành tích nói. Đại nhân, thuộc hạ phát hiện, chư thủ giải khố thường bán ra vật cầm, khách hàng lại chuộc đồ, kết quả chỉ có thể theo giá cả mà bồi thường. Loại sự tình này ngẫu nhiên có phát sinh cũng bình thường, nhưng là chư thủ giải khố chẳng những liên tiếp lộ ra, hơn nữa bồi thường số tiền lớn kinh người. Sau khi biết được Trương Thư lại bên kia phát hiện điều lạ thường, thuộc hạ nhanh ra xem một chút, phát hiện chuyện này hai quyền đại để đều giống nhau. Xem ra từ mục trần có khả năng làm sổ sách lừa dối đông chủ. Nga, Triệu huyện úy vừa nghe cũng bất chấp cổ họng còn bỏng rát khó chịu, hắn tự biết người thường xem chứng mục cũng không quá khó khăn, trực tiếp phân phó nói. Các người lập tức trở về, đem chỗ nghi ngờ sửa sang lại, phải nhanh, sửa sang xong lập tức giao cho bản quan. Hai lão thư lại lên tiếng trả lời rời đi, Triệu huyện úy lại gọi bọn họ, vẻ mặt ôn hòa nói. Bản quan là được điều tạm đến Bá Châu phá án, các vị thư lại đối với bản quan vẫn rất là tận tâm, bản quan vẫn ghi tạc trong lòng, thật sự là vất vả cho các ngươi. Hai lão thư lại thụ sủng nhược kinh, liên tục khiêm tạ Triệu huyện úy lấy từ trong lòng ra một quan tiền, nói. Các ngươi cầm lấy, mua chén trà uống. Đợi án này tra xong, bản quan thiết yến hướng các vị đa tạ. Lúc này hai lão thư lại mới lộ ra chân chính tươi cười, liên tục chắp tay nói lời cảm tạ khiêm nhường một phen mới nhận tiền rời đi. Hai người vui sướng trở lại phòng, chỉ thấy Phùng Thư lại đang long trọng bái Thương Vương, hai người không khỏi cười nói. Lão Phùng, ngươi được huyện úy đại nhân cho bao nhiêu tiền thưởng, vui mừng đến nỗi phải bái Thương Vương. Phùng Thư lại cũng không để ý đến hai người, hắn cung kính hướng về bức tượng gỗ nhỏ nghiêm nghị bái tam bái, xoay người nói. Đóng cửa phòng lại, hai lão thư lại kia thấy bộ dáng hắn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, hai người không dám nhiều lời, lập tức đem cửa đóng lại. Phía sau cửa lộ ra nha thần, Phùng Thư lại tiếp tục bái. Thương Vương trong truyền thuyết tên là Thương Nhiệt, nha thần là thừa tướng thời Hán Tiêu Hà. Người phụ trách văn thư thư lại, làm văn án, tính sổ mục, dựa theo quy củ bách công tài nghệ các tự nhất thần, tự nhiên là thờ Thương Nhiệt. Về phần nha thần Tiêu Hà, bởi vì Tiêu Hà nguyên xuất thân là phụ trách văn thư của một tiểu trấn, làm đến khai quốc thừa tướng, ở trong mắt thư lại thiên hạ thật không phải người thường, tự nhiên cũng thờ bái. Đợi hắn long trọng bái xong Thương Vương cùng nha thần, hai lão thư lại kia kinh ngạc đi qua nói. Lão Phùng, không sớm không muộn, ngươi như vậy trịnh trọng bái Thương Vương, nha thần, có ý tứ gì à? Trong gian phòng có bọn họ là ba thư lại, Phùng Thư lại tuổi tác cao, hai người. Góc truyện audio.com, khác một người tên là Lý Đàn Châu, một người là Lâm Thư Dương, so với hắn ít tuổi hơn. Trong nha môn này quan lại không biết thay đổi bao nhiêu người, ngay cả Giang Sơn đều thay đổi vài vị hoàng đế, nhưng là bọn họ vài lão thư lại vẫn kiên trì thủy chung vững vàng làm đương sai tại đây, ba người cùng theo năm đó làm chân sai vặt cho tới hôm nay làm chức quan nhỏ, trong đó nhiều năm giao tình tự nhiên không có gì giấu nhau. Phùng Thư lại ngồi xuống án thư của mình, một bên nghiêm mặt một bên lạnh lùng thốt. Sổ sách chưa thủ khố này, ta dù chưa xem hết nhưng phần lớn là có ấn tượng. Các ngươi hai cái lão già này, bản nhất sinh chướng, ta không tin các ngươi ngay cả nửa điểm đều không nhớ được. Nhưng là nay các ngươi nhìn xem, trên sổ sách kia nhớ được chuyện gì? Lâm Chi Dương cùng Lý Đàn Châu nhìn nhau, cũng không lên tiếng. Phùng Thư lại nói, Lưu Phủ Tôn chịu chỗ tốt của Đinh gia, các ngươi không biết. Ngay cả chúng ta cũng đều có chỗ tốt của Đinh gia. Nhưng là các ngươi hiện tại nhìn xem, trên sổ sách đều làm cho Từ Mục Trần mắc tội, theo sổ sách hối lộ phủ đài đại nhân là hắn, lừa gạt Đinh gia tham ô khoản tiền vay là hắn, Từ Mục Trần này chúng ta cùng hắn giao tế nửa đời người, đó là loại nhân vật lợi hại như thế nào, các ngươi còn không hiểu sao? Lấy tâm tính hắn, như thế nào cam tâm thay người chịu tội? Nhưng là chúng ta vừa liếc mắt liền nhìn ra vấn đề trong sổ sách, hắn chừng mắt coi cả nửa ngày, thế nhưng liền như vậy ký tên đồng ý. Chuyện này, tà môn a. Nếu không bị quỷ mê hoặc lão hủ thật nghĩ không ra hắn tại sao lại làm như vậy. Nói đến người này, hắn ngừng nói, nhìn quanh mọi nơi, đè thấp giọng lén lút nói. Ta nghe nói, Đinh gia quản sự này, vốn là người ngu ngốc, trong trang đều gọi hắn là A Ngốc. Nhưng là có một ngày bị sốt cao, bỗng nhiên sống lại, từ đó về sau, liền trở nên lanh lợi, trong thôn mọi người đều nói, hắn là thần hồn ly thể, gặp hồ tiên làm phép. Không chuẩn, thực không chuẩn a, lần này, chúng ta là bạn tốt, miệng đều kín một chút, không nên nói thì đừng nói lung tung, bên trên bảo thế nào thì làm thế đó, chúng ta mấy lão già tuổi đã đủ cáo lão hồi hương ngậm kẹo đùa cùng cháu rồi, đừng có té ngã tại sự việc lần này. Lâm Chi Dương cùng Lý Đàn Châu nghe xong không khỏi không yên đứng lên, Lâm Chi Dương khẩn trương nói. Lão Phùng nói có lý. Đến, chúng ta lão ca hai người cũng bái, Thương Vương chính là thần, Tiêu thần là quý nhân, cúi đầu bái, xin hai vị thần tiên phù hộ, không gặp phải chuyện xấu. Cách chương.